Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em thân mến, lời Ave Maria, kính chào bà Maria, là lời chào của sứ thần Gabriel từ trời cao xuống chào kính Đức Mẹ. Ave Maria là lời ca tụng của chúng ta, là các tín hữu Công giáo, để nói lên thiên chức cao cả của Đức Mẹ. Ave Maria còn là lời kinh giúp cho chúng ta đem lại niềm vui và sự thanh thản trong tâm hồn. Ave Maria là lời cầu nguyện giúp cho chúng ta vượt lên mọi khó khăn trong cuộc sống. Ave Maria là lời kinh để cho chúng ta thấy Đức Mẹ luôn hiện diện trong cuộc đời của người tín hữu. Trong tháng Mân Côi này, chúng ta hãy lần hạt Mân Côi, hãy đọc lên những lời kinh yêu mến Ave Maria, kính mừng Maria, là lời kinh của những người con thảo, là lời kinh của lòng cậy trông phó thác và lời kinh đem lại cho chúng ta bình an. Lòng yêu mến Đức Mẹ không dừng lại ở ngày hôm nay, ngày lễ kính Đức Mẹ Mân Côi, cũng không dừng lại ở tháng 10 này, nhưng lòng yêu mến Đức Mẹ là tâm tình trọn vẹn cuộc đời của mỗi tín hữu chúng ta. Hôm nay ngày lễ quan thầy của giáo phận, chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần dân Chúa trong gia đình giáo phận Hải Phòng được ơn bình an, được ơn của Đức Mẹ, được noi gương Đức Mẹ để theo Chúa Giêsu trong mọi nẻo đường của cuộc sống. Chúng ta cũng cầu nguyện cho những người đau khổ, những người ốm đau bệnh tật, những người còn sống xa giáo hội, xin Đức Mẹ hướng dẫn soi sáng. Đức Mẹ đã đấng chỉ bảo đàng lành, quy tụ họ về trong gia đình của giáo hội thân thương, gia đình hiệp nhất và bình an. Thưa anh chị em thân mến, bài tin mừng chúng ta vừa nghe rất quen thuộc với mỗi người chúng ta. Đó là đoạn tin mừng khởi đầu trong tin mừng Thánh Luca kể lại cuộc truyền tin, và đây là một cuộc gặp gỡ kỳ diệu trong lịch sử. Cuộc gặp gỡ đã làm thay đổi lịch sử. Không phải chỉ là cuộc gặp gỡ giữa hai con người là sứ thần Gabriel và Đức Trinh Nữ Maria, nhưng là cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người. Cuộc gặp gỡ ấy đã nối liền mối dây bị gián đoạn từ khi Adam Eva phạm tội. Cuộc gặp gỡ ấy đã níu kéo trời cao đến gần với đất thấp, là cuộc gặp gỡ thay đổi lịch sử và thân phận con người. Bài tin mừng này cũng là nội dung của ngắm thứ nhất trong 20 mầu nhiệm Mân Côi, được chia ra làm 4 mùa vui, sáng, thương, mừng. Chúng ta vẫn ngắm lần hạt Mân Côi. Thứ nhất thì ngắm Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai, ta hãy xin cho được ở khiêm nhường. Kính thưa Cộng đoàn, không phải là ngẫu nhiên mà giáo hội chọn trình thuật về truyền tin làm mầu nhiệm thứ nhất của 20 mầu nhiệm Mân Côi. Bởi lẽ mầu nhiệm truyền tin là khởi đầu một chương trình mới của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã tạo dựng con người, muôn loài muôn vật từ khởi đầu của lịch sử, nhưng mà tạo vật ấy đã nhuốm màu tội lỗi, và Thiên Chúa muốn khởi đầu một công trình sáng tạo mới, và sự khởi đầu ấy đã được thực hiện từ ngày truyền tin. Vì thế mà ngắm thứ nhất mầu nhiệm mùa vui cũng là ngắm thứ nhất của 20 mầu nhiệm Mân Côi, là trình thuật về sự kiện truyền tin sứ thần Gabriel đến để gặp gỡ Đức Maria, truyền tin cho Đức Mẹ biết Thiên Chúa sẽ làm những điều lạ lùng trong lịch sử, và Thiên Chúa mời gọi Đức Mẹ, một thiếu nữ đơn sơ khiêm hạ của thành Nazareth, để cộng tác với Chúa trong công trình vĩ đại ấy. Và không phải là ngẫu nhiên mà lần hạt Mân Côi ngắm thứ nhất mùa mừng, giáo hội dạy chúng ta cầu nguyện xin cho chúng ta được lòng khiêm nhường. Phải chăng đức khiêm nhường là nhân đức đầu tiên để giúp cho chúng ta nên thánh? Và như một nhà tu đức nọ đã nói, đức khiêm nhường là mẹ của các nhân đức. Khi mà đã có đức khiêm nhường, chúng ta có tất cả mọi sự. Ấy vậy, khi chúng ta suy ngẫm mầu nhiệm thứ nhất Mân Côi, thiên thần truyền tin cho đức bà chịu thai, chúng ta hãy xin cho được lòng khiêm nhường. Ai trong chúng ta tự nhiên cũng nghĩ đến, chúng ta xin cho lòng khiêm nhường giống như lòng khiêm nhường của Đức Mẹ. Bởi vì Đức Trinh Nữ Maria được diễn tả trong các tác phẩm nghệ thuật, khi mà sứ thần từ trời đến truyền tin, Đức Mẹ khiêm cung trong tư thế cầu nguyện. Và Đức Mẹ đã đón nhận thánh ý Thiên Chúa với lời xin vâng hết sức khiêm tốn: này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền. Vì thế mà chúng ta đột nhiên nghĩ đến xin sự khiêm nhường giống như sự khiêm nhường của Đức Mẹ. Tuy vậy, điều ấy là đúng mà chưa đủ. Kinh Mân Côi mời chúng ta suy tư đến một sự khiêm nhường kỳ diệu hơn rất nhiều. Đó là sự khiêm nhường của Thiên Chúa, là điều mà chúng ta ít khi nghe tới. Bởi lẽ chúng ta tôn vinh Thiên Chúa là Chúa các đạo binh. Chúng ta tôn vinh Thiên Chúa là vua các vua, là chúa các chúa. Chúng ta tôn vinh Thiên Chúa là đấng vô thủy vô chung. Chúng ta tôn vinh Thiên Chúa là đấng dựng nên trời đất vũ trụ muôn vật muôn loài. Ấy thế mà Thiên Chúa lại thể hiện sự khiêm nhường của người, và sự khiêm nhường ấy trong trình thuật truyền tin sứ thần Gabriel đến để truyền tin cho Đức Mẹ. Sự khiêm nhường ấy không chỉ được thể hiện trong ngày truyền tin, mà sự khiêm nhường ấy được thể hiện trong suốt bề dày của lịch sử ngày hôm qua cũng như ngày hôm nay giữa cộng đoàn chúng ta. Trước hết, chúng ta thấy sự khiêm nhường ấy thể hiện qua lời chào của sứ thần. Sứ thần được Chúa sai đến trần gian, và vì được Chúa sai đến trần gian thì những lời nói của sứ thần là lời của Thiên Chúa, là đấng sai sứ thần đến. Cho nên khi sứ thần khiêm cung chào kính Đức Mẹ, kính chào bà Maria đầy ơn phúc, không phải là lời chào của sứ thần mà lời chào của Thiên Chúa. Và đấy là sự khiêm nhường kỳ diệu. Thiên Chúa là đấng sáng tạo, đã cất lời lên để chào kính thụ tạo của mình. Thiên Chúa là đấng vô thủy vô chung, đã khiêm cung để chào kính con người hữu hạn. Thiên Chúa là đấng vô hình từ trên cao, chào kính một con người trần thế. Đó là sự khiêm nhường của Thiên Chúa, khiêm cung chào kính một tạo vật. Mà lạ lùng, sự khiêm nhường ấy không phải chỉ là trong giây phút truyền tin, không phải là chỉ trong một lời chào, nhưng sự khiêm nhường ấy còn được thể hiện điều mà sứ thần nói với Đức Trinh Nữ Maria: bởi vì bà đừng sợ, Thiên Chúa sẽ thực hiện những điều lạ lùng trong lịch sử, đó là ngôi lời, ngôi hai của Chúa sẽ nhập thể làm người trong lòng bà. Đấng bà sinh ra sẽ là đấng cứu thế, là con Thiên Chúa thuộc về dòng tộc David. Vì thế mà sự khiêm nhường của Thiên Chúa được thực hiện một cách kỳ diệu qua không những lời chào, nhưng còn qua mầu nhiệm nhập thể. Bởi vì qua mầu nhiệm này, Thiên Chúa ở trên tầng trời cao xa đã trở thành gần gũi con người. Thiên Chúa đã mặc lấy xác thân con người, trở nên một người như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Điều mà Thánh Gioan đã nói, ngôi lời đã nhập thể và cư ngụ giữa chúng ta. Thiên Chúa khiêm nhường hạ mình xuống làm một con người như những người trần thế. Ngài có một trái tim nhân loại rung cảm trước nỗi đau khổ của con người. Ngài đã nhỏ lệ trước cái chết của ông Lazaro. Ngài đã chạnh lòng thương trước một đám đông lang thang vất vưởng như đoàn chiên không có người chăn. Ngài đã cảm thấy buồn khi người ta không hiểu Ngài và người ta không đón nhận lời Ngài. Ngài đã than khóc Jerusalem bởi vì sẽ có ngày thành ấy sẽ bị tiêu diệt. Chúa Giêsu yên ủi những người dân thành Jerusalem bởi vì họ đang xót thương một con người vác thập giá. Như thế Thiên Chúa đấng cao cả, khiêm nhường, hạ mình làm người. Và ngày hôm nay Chúa Giêsu vẫn đang tiếp tục thực hiện sự khiêm tốn ấy. Khi Chúa hiện diện trong bí tích thánh thể một cách thinh lặng, khiêm cung và hủy mình ra không để ở với con người. Đức Giêsu đã hóa thành con người và ở với chúng ta, Thiên Chúa làm người. Thiên Chúa khiêm cung nhận mình chỉ là một con người, và Chúa Giêsu đã xếp hàng vào dòng người những người đang nhận mình là tội nhân để xin ông Gioan làm phép rửa cho mình như những tội nhân khác. Vì thế mà chúng ta cầu nguyện xin cho chúng ta được lòng khiêm nhường là để chúng ta suy gẫm trước hết đến sự khiêm nhường của chính Thiên Chúa. Sự khiêm nhường ấy được thể hiện qua lời kính chào, kính mừng Maria đầy ơn phúc. Sự khiêm nhường ấy được thể hiện qua mầu nhiệm nhập thể mà ngày hôm nay Chúa Giêsu vẫn hiện diện giữa chúng ta một cách thiêng liêng, huyền nhiệm, vô hình như người đã hứa: này đây, Thầy ở cùng anh em cho đến tận thế. Và khi chúng ta xin cho được lòng khiêm nhường, chúng ta noi gương sự khiêm nhường của Đức Trinh Nữ Maria. Đức Trinh Nữ Maria đã thưa lời xin vâng với sứ thần: này, tôi là nữ tỳ của Chúa, xin thành sự nơi tôi như lời thiên sứ đã nói. Lòng khiêm tốn của Đức Maria nhận mình chỉ là nữ tỳ của Chúa, bởi vì nếu có làm được những điều gì lạ lùng cao cả là Chúa làm, chứ không phải là do công trạng cá nhân của mình. Đức Maria đã khiêm tốn âm thầm từng bước theo dõi những chặng đường truyền giáo của Chúa Giêsu. Người ta không thấy Đức Maria khi mà Chúa làm cho bánh hóa ra nhiều để nuôi 5.000 ăn no. Người ta không thấy Đức Maria khi mà dân chúng tung hô Chúa Giêsu là vua David, là đấng cứu thế, là một vị tiên tri vĩ đại đã xuất hiện giữa họ. Nhưng người ta nhìn thấy Đức Maria trên chặng đường thập giá, nhìn thấy Đức Maria nơi chân thập giá vào giờ phút đau thương Chúa Giêsu hiến dâng mạng sống mình làm hy lễ cứu độ trần gian. Như thế Đức Maria đã âm thầm khiêm tốn theo dõi mọi nẻo đường truyền giáo của con mình là Đức Giêsu đấng cứu thế, và Đức Maria luôn luôn nhận thiệt thòi về mình và dâng lên Chúa những đau khổ kết hợp với Chúa Giêsu xin ơn cứu độ cho trần gian. Bài sách thánh thứ nhất nói với chúng ta Đức Maria hiện diện giữa giáo hội vào một lúc bi đát, tang thương, khó khăn và hoảng sợ. Sau khi Chúa Giêsu lên trời, các môn đệ ngơ ngác như là con cái mất cha, môn sinh mất thầy. Cho nên họ lên nhà gọi là ở lầu cao, đóng kín cửa vì sợ người Do Thái. Trong giờ phút bi đát tang thương ấy, có Đức Maria hiện diện và cầu nguyện với các ông. Một hình ảnh cho chúng ta thấy hôm nay Đức Maria vẫn hiện diện khiêm tốn trong giáo hội. Đức Mẹ vẫn luôn hiện diện giữa chúng ta, cầu nguyện với chúng ta để xin ơn Chúa Thánh Thần và để động viên an ủi chúng ta trong mọi nẻo đường của trần gian. Và như thế khi suy ngẫm mầu nhiệm Mân Côi, ngắm thứ nhất của mầu nhiệm Mân Côi, chúng ta xin cho được lòng khiêm nhường. Thưa quý ông bà và anh chị em, đây là một nhân đức quan trọng, là đầu mối của mọi nhân đức khác, như người ta nói là mẹ của các nhân đức khác. Nếu xã hội hôm nay đầy bạo lực, đầy tranh cãi, đầy hận thù, đầy tệ nạn xã hội, đầy giết chóc và cướp bóc lẫn nhau, là phải chăng người ta thiếu sự khiêm nhường? Trong gia đình thiếu sự khiêm nhường mà tan vỡ hạnh phúc, không còn là hạnh phúc trăm năm nữa. Trong những mối đây huynh đệ đã trở nên tan vỡ tương tàn vì con người thiếu sự khiêm nhường. Trong các cộng đoàn tín hữu, trong các cộng đoàn xã hội, trong các mối tương quan giữa các quốc gia với nhau và mối tương quan giữa các thành phần dân Chúa, phải chăng thiếu sự khiêm nhường mà sinh ra nhiều hỗn độn, mâu thuẫn, chia rẽ và hận thù. Và như thế khi chúng ta cầu nguyện xin cho chúng ta được khiêm nhường, mỗi người chúng ta hãy nghĩ đến vai trò, vị trí của mình trong gia đình, trong cộng đoàn đức tin, mình đã có sự khiêm nhường chưa? Phải chăng thiếu sự khiêm nhường là nguyên nhân gây nên đổ vỡ, thiếu sự khiêm nhường là nguyên nhân để dẫn đến bao nhiêu hậu quả tai hại khôn lường như chúng ta thấy bối cảnh xã hội ngày hôm nay? Ngày đầu tháng Mân Côi, ngày lễ Mân Côi, chúng ta hãy đến với Đức Mẹ để xin cho chúng ta được lòng khiêm nhường. Lòng khiêm nhường ấy theo mô hình mẫu mực lòng khiêm nhường của chính Thiên Chúa, mà năm nay Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy suy gẫm về lòng thương xót của Chúa. Thiên Chúa khiêm nhường, Đức Giêsu nhập thể đã trở nên gương mặt của lòng thương xót Chúa Cha. Đức Giêsu nhập thể đem cho con người tình thương, lòng nhân ái, mối thân thiện hài hòa. Đức Giêsu nhập thể vẫn đang hiện diện giữa con người chúng ta, người đang cùng với chúng ta bước đi từng bước đường trên những nẻo đường đời, cũng là những nẻo đường của thập giá. Nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu, thập giá đời chúng ta sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Thưa quý ông bà và anh chị em, lần hạt Mân Côi yêu mến Đức Mẹ Mân Côi là truyền thống rất tốt đẹp của địa phận chúng ta. Chúng ta hãy tiếp nối truyền thống đấy, hãy đến với Đức Mẹ, hãy lần hạt Mân Côi khi vui cũng như khi buồn, hãy lần hạt Mân Côi khi tuổi trẻ cũng như đã tuổi xế chiều, hãy lần hạt Mân Côi khi nước mắt đau khổ cũng như những dòng lệ của niềm vui xảy đến với chúng ta. Hãy lần hạt Mân Côi buổi sáng khi bình minh lên cũng như buổi chiều khi hoàng hôn xuống, để chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa và nhận ra sự hiện diện của Đức Mẹ trong cuộc đời. Kinh Kính Mừng Maria là một kinh mà rất dễ thuộc, kinh Kính Mừng quen thuộc với mỗi người chúng ta, kể cả các em nhỏ cũng đọc được. Hôm nay các em thiếu nhi thánh thể cũng có mặt trong nhà thờ này để dâng thánh lễ. Cha đề nghị chúng con mỗi ngày chúng con hãy đọc một kinh Kính Mừng để chúng con nói lên lòng yêu mến đối với Đức Mẹ. Kinh Kính Mừng được thốt ra từ môi miệng đơn sơ của chúng con sẽ rất là tuyệt vời, bởi vì nó đến từ một trái tim trong trắng và một tấm lòng rất đơn sơ. Vì thế chúng con hãy cố gắng đọc mỗi ngày một kinh Kính Mừng để dâng lên Đức Mẹ như một đóa hoa hồng. Chắc chắn Đức Mẹ hài lòng đón nhận những đóa hoa hồng lòng của chúng ta. Và thưa quý ông bà và anh chị em, nếu chúng ta lần hạt Mân Côi thường xuyên với sự kiên nhẫn, chuyên tâm và với tâm hồn thiết tha cầu nguyện, chắc chắn Đức Mẹ sẽ xuống muôn ơn lành cho chúng ta như Đức Mẹ đã hứa khi Đức Mẹ hiện ra ở Fatima vào năm 1917. Và như nhiều lần Đức Mẹ đã hứa, nếu như ai lần hạt Mân Côi thì Đức Mẹ sẽ xuống cho họ muôn ơn lành. Chàng hạt Mân Côi đơn sơ là thế mà có sức mạnh kỳ diệu. Chàng hạt Mân Côi ngắn gọn là thế mà tác động thấm đượm cuộc đời chúng ta. Chàng hạt Mân Côi ai cũng có thể làm được để kéo ơn từ trời xuống dưới đất và để làm cho thế gian này biến thành thiên đàng. Amen.